Kính chào Hội Thánh Chúa tại Houston. Buổi sáng nay tôi vào đây và tôi thấy có những người lạ, có những người mới. Tôi hỏi tên thì mới biết là có một ông tên Hiền, rồi có một ông là tên chưa biết tên. Yeah. Như vậy chứng tỏ rằng Hội Thánh chúng ta có những người mới, lại có những người khách mới từ Việt Nam mới qua, và sự hiện diện của tất cả con cái Chúa buổi sáng nay đã cho chúng ta thấy Hội Thánh của Chúa giàu trải qua nhiều biến cố, nhiều khó khăn, nhưng vì cớ những con cái Chúa có một cái nền tảng vững chắc, có một đời sống tâm linh đã được rèn luyện qua nhiều cái khúc quanh của lịch sử của cuộc đời, cho nên dầu có bão tố, dầu có dập dồi khó khăn, nhưng niềm tin không vì thế mà chào đảo đến nỗi phải bỏ Chúa. Trái lại vẫn cứ đeo đuổi, giữ vững niềm tin, duy trì công việc Chúa tại đây một cách khả quan cho đến ngày hôm nay. Tôi xin có lời chúc mừng Hội Thánh và xin Chúa tiếp tục đại diện dụng Hội Thánh của Chúa tại đây trong những ngày tới. Chúng ta cần biết một vài cái điều cần phải điều chỉnh để có thể tiếp tục sinh tồn. Đây không phải là điều mới lạ, bởi vì ngay cả trần gian này, qua nhiều cái kinh nghiệm của thiên nhiên, của xã hội, của chính trị, của kinh tế, của văn hóa, cần phải thay đổi mới có thể tiếp tục sinh tồn. Nếu cứ khăng khăng giữ cái chế độ gọi là nông nô, gọi giữ cái chế độ gọi là phong kiến, thì chắc chắn ngày hôm nay xã hội chúng ta không được như ngày hôm nay. Nhưng mà từ nông nô, từ lang thang chỗ này qua chỗ kia, rồi đến cái giai độ là định cư, đến cái chế độ vua chúa, rồi đến cái chế độ dân chủ, rồi đến cái chế độ cộng hòa, vân vân. Nhờ sự thay đổi kịp thời, nhờ sự thay đổi đúng lúc, đúng thì, dưới sự tế trị của Chúa mà thế gian này vẫn còn sinh hoạt. Trước hết là chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban chấp hành chấp sự khi nghe tin chúng tôi về thăm con cái thì đã có lời mời để tôi có dịp tiện buổi sáng nay thăm Hội Thánh và chia sẻ Hội Thánh. Như quý vị đã biết, bệnh tình của nhà tôi rất nặng, đó là ung thư phổi. Ngày 12 tháng 11 năm 2012 đã giải phẫu, cắt đi 2/3 lá phổi. Và sau đó thì bác sĩ cho biết rằng cần phải tiếp tục quá trị trong 16 tuần. Và sau cái đợt quá trị 16 tuần thì bác sĩ cho biết là ung thư hết rồi, không còn nữa. Rồi nhà tôi đi khám 1 tháng, rồi 3 tháng follow up, rồi 6 tháng follow up. Nhưng mới rồi đây, ngày 27 tháng 12 thì bác sĩ của cancer cho biết là cái vi trùng ung thư tưởng nó đã đứng lại, nhưng mà không ngờ nó lại lan ra. Và nó lan ra với một cái tốc độ rất nhanh. Và vì cái đó cho nên họ cho biết nhà tôi có thể sống còn khoảng 6 tháng nữa. Đó là lời của bác sĩ. Nhưng mà riêng tôi với nhà tôi thì cảm thấy có lẽ chưa, bởi vì thấy nhà tôi còn khỏe, còn ăn được, còn ngủ được, và còn tiếp tục uống thuốc. Và ngày 20 này thì sẽ trở lại tái khám. Chúng tôi chưa biết bác sĩ sẽ tuyên bố cái gì thêm, nhưng mà chúng tôi tin rằng khi Chúa làm việc thì không có gì khó cả. Ngài khấn một tiếng thì mọi sự có thể thay đổi. Cho nên xin quý vị là những người đã biết chúng tôi, tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi và xin Chúa bày tỏ phép lạ. Bây giờ chỉ còn phép lạ thôi. Ơn màu của Chúa, Ngài đã từng chữa bệnh cho vua Ê-xê-chia, Ngài đã từng kêu kẻ chết sống lại là ông Lazarơ. Và sau một tuần thì chính cái ông Lazarơ này đã đãi một bữa tiệc mời Chúa Giê-xu đến dự. Chỉ mới có sau ngày thôi. Trong sách Tin Lành Giang đoạn thứ 12 có nói rõ, sau 6 ngày sống lại từ trong mồ thì Lazarơ đã tổ chức một bữa tiệc để mời Chúa Giê-xu đến cảm tạ Chúa và chứng tỏ cho thầy thông giáo người Pha-ri-si xung quanh đến thấy cái phép lạ ông được sống lại. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng nếu Chúa triển hạn cho nhà tôi thêm một số năm nữa để nói lên quyền năng của Chúa, sự vinh hiển của Chúa thì không có gì khó hết. Chỉ có một điều là xin Chúa cho nhà tôi có cái tinh thần bình yên, vững vàng. Ai nói gì đó nói, nhưng mà vẫn cứ quyết tâm tin cậy nơi Chúa. Khi nhà tôi qua đây thì các con nói rằng, các con thấy da thịt má hồng hào, sức khỏe má bình thường. Nếu ai là người mà không biết gì hết, nhìn vào gương mặt của má thì có thể nói rằng má không có bệnh gì hết. Đây là một cái điều rất là lạ. Cái lạ này là do sự cầu nguyện, do sự nhờ cậy Chúa. Cho nên trước hết là chúng tôi cảm tạ Chúa, và tiếp theo là cảm tạ Hội Thánh đã cầu nguyện cho gia đình chúng tôi trong những ngày qua. Và bây giờ tôi xin tiếp tục trở lại với cái bài chia sẻ. Xin quý vị cùng tôi đọc lại câu Kinh Thánh ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 19. Xin chúng ta cùng nhau đọc. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sáng và ăn năn đi. Chúng ta đến với Chúa. Cảm ơn Chúa. Kẻ mà Chúa yêu thì Chúa sẽ đụng đến. Bởi vì dầu chúng con được yêu, nhưng mà trong chúng con vẫn còn có những điều cần phải điều chỉnh, cần phải sửa chữa. Và chính vì tình yêu thương lớn lao đó mà Ngài có thể dùng cách này, cách khác. Khi đau ốm, khi bệnh tật, khi rắc rối, khi có những điều mơ ước mà chưa được thành tựu, Chúa cho phép những điều này xảy ra để uốn nắn chúng con, để thử thách chúng con, để khiến chúng con càng biết nhờ cậy Chúa nhiều hơn. Và khi chúng con làm đúng điều này thì chắc chắn Chúa sẽ bảo vệ, Chúa sẽ giữ gìn, Chúa sẽ có một chương trình đặc biệt tế trị trên mỗi cuộc đời của chúng con. Chính vì thế mà chúng con yêu Ngài, chúng con muốn tôn thờ Ngài. Ngoài Chúa ra không còn đấng nào khác đáng cho chúng con tôn thờ Ngài. Xin Chúa đừng để chúng con hổ thẹn. Xin Chúa đừng để chúng con sân ngân. Xin Chúa đừng để chúng con tránh né khi chúng con phải đối diện với những thách thức khó khăn. Bởi vì chúng con đã nằm trong bàn tay yêu thương của Chúa rồi, thì mọi việc xảy đến cho chúng con đều đến từ nơi Chúa. Và những việc đã đến từ nơi Chúa thì không bao giờ là xấu cả. Cho nên chúng con tin tưởng và trông chờ Ngài sẽ mở cho chúng con những con đường mới, lối thoát mới, để rồi chúng con lân thiên cảm tạ Chúa. Buổi sáng nay chúng con muốn học về điều này. Xin Chúa dạy dỗ chúng con, cắt hết những sự bối rối lo lắng ra khỏi mỗi tâm hồn của chúng con, để giờ phút này chúng con chỉ hướng về Chúa, nghe lời Chúa. Và chính Đức Thánh Linh là người đấng sẽ hướng dẫn chúng con suy diễn một cách rộng rãi hơn, hiểu rõ một cách chi tiết hơn, để bài học này trở thành một bài học giúp đỡ cho chúng con, không phải chỉ nghe làm đủ, nhưng chúng con áp dụng cho đời sống của mình. Chúng con dâng thì giờ quý báu này lên trong tay Chúa và làm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chắc chúng ta nghe những tin tức rất là đặc biệt. Người ta cho biết rằng tại Yellowstone có những cái hồ nước sôi phun lên có những cái ngọn núi lửa. Và nếu cái này tới cái chu kỳ của hắn mình nổ ra một cái thì cả nước Mỹ không còn nữa. Người ta cũng nói rằng dọc theo bờ biển California sẽ có một cơn động đất rất lớn mà người ta có thể gọi là Big Bang. Và như vậy thì không những chỉ cả cái tiểu bang California từ Seattle mà xuống cho tới Mỹ trở thành biển, mà còn có thể ảnh hưởng nhiều hơn nữa. Người ta cũng cho biết rằng hơn 1/4 những tảng băng cố định trải qua nhiều ngàn năm ở tại Bắc Băng Dương và Nam Băng Dương bây giờ đã tan ra, không còn cứng như trước đây nữa, bởi vì nhiệt độ của quả địa cầu này thay đổi. Và bây giờ họ kêu gọi toàn thế giới, nhất là Liên Hiệp Quốc kêu gọi phải làm sao để bảo vệ quả địa cầu này, không được phá rừng, không được chặt cây, không được làm nhà một cách bừa bãi, để giữ được cái trạng thái thiên nhiên và tránh tất cả những cái ống khói cao ngất của những cái nhà máy lớn. Làm sao để những cái ống khói đó nó phải phun lên cho một cái chỗ khác, hoặc khi trước khi phun lên thì nó đã không còn nguyên chất là carbonic nữa, mà nó phải trở thành một cái khí hiền hậu hơn. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng bao nhiêu cái loại thuốc xịt rầy, xịt mũi, xịt sâu, người ta đã áp dụng để xịt vào xà lách, rau muống, cải, hành, ngò, vân vân. Để làm chi? Để cho những cái cây đó tốt hơn, không bị sâu ăn. Nhưng mà không ngờ rằng khi chúng ta mua về thì chúng ta vừa ăn hành, vừa ăn ngò, mà cũng vừa ăn luôn DDT ở trong đó nữa. Và chính vì vậy mà có nhiều cái bệnh tật bất ngờ xảy ra. Bây giờ phải làm sao? Cần phải điều chỉnh. Và cách điều chỉnh đó không phải là chỉ một số người giữ, một số nước giữ. Ở tại California thì họ có cái chương trình là mỗi một năm, mỗi chiếc xe phải đi đem đến cái chỗ gọi là check smoke, coi thử khói nhỏ ra quá nhiều không. Và nếu như vậy thì bây giờ phải làm sao để sửa lại cái bộ phận nhả khí carbonic ra để không có ô nhiễm thành phố. Đó cũng là một cách, nhưng mà ít quá, khác nào như hụt muối bỏ biển đông. Nếu cả thế giới này đều có một chương trình như vậy thì mới có thể có hiệu nghiệm. Còn nếu chỉ một chút thôi thì không biết nó sẽ đi về đâu. Đó là thiên nhiên, đó là kinh tế, nhưng mà còn về chính trị nữa, người ta cũng cần phải điều chỉnh đó quý vị. Quý vị có biết không, nước Syria nó nhỏ bằng cái lá khoai thôi. Nhưng mà mới đây người ta mới khám phá tại nước Syria có hàng tấn, hàng ngàn tấn chất độc hóa học. Họ đương tích trữ và họ sẽ sử dụng ở trong chiến tranh. Nhưng mà không ngờ họ đem ra, họ mới sử dụng lần đầu trong một cái chiến trận đó khoảng 1.500 người chết. Mà không phải là những người lớn chết mà mấy em bé cũng nằm chết nữa. Bởi vì khi cho cái chất độc hóa học đó ra thì bao nhiêu cái mạch máu ở trong não vỡ hết. Máu nó tuôn ra và chết liền tại chỗ sau khoảng 15 hay là 30 phút. Và bây giờ họ thấy ở ngoài Địa Trung Hải, Tàu đương chuẩn bị những cái nòng súng để mà trừng trị. Thì bây giờ họ tìm cách nhờ Nga, nhờ Liên Hiệp Quốc giúp đỡ cho họ để họ sẵn sàng giải tỏa cái mấy cái kho chất độc hóa học đó để họ xin hai chữ bình an. Và trong năm 2014 này, các cái kho chất độc hóa học ở tại Syria họ đã mở ra cho nhân viên Liên Hiệp Quốc đến để mà lôi ra và chở đến một cái địa điểm đặc biệt để mà quỷ pha nó. trong bài diễn văn đầu năm, khi tôi vào BBC thì tôi thấy ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông nói còn 2 năm nữa thì có đại hội đảng. Và bây giờ ông tuyên bố phải có những cái việc: thứ nhất, thay đổi thể chế; thứ hai, tiến đến dân chủ; và thứ ba là không được độc tài. Không biết đây là nói chơi hay là nói thiệt, nói để kiếm phiếu hay là thế nào thế kia. Nhưng mà đây là người ta nói rằng đây là cái bài diễn văn mở đầu năm 2014 rất là mới mẻ. Tại sao ông đã ngồi viết như vậy? Bởi vì ông muốn điều chỉnh. Ông muốn điều chỉnh. Và ông cũng nói rằng nếu không điều chỉnh thì chế độ này phải mất. Một ông thủ tướng của Cộng sản mà dám đọc một bài diễn văn như vậy trong ngày đầu năm. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là bên ngoài. Còn bên trong hội thánh của mình thì sao? Có một số người điều chỉnh làm gì nữa? Chúa mở hội thánh này, Chúa có cái sức rất là lớn lao để bảo vệ hội thánh này. Thôi mình cứ việc ôm kinh thánh, cầm thánh ca, mỗi chủ nhật đến nhà thờ, nhóm, nghe giảng, rồi về, mạnh ai làm gì đó làm, rồi chờ cho đến chủ nhật lại đi nhóm lại. Và cái điều đó là ông cha tôi đã làm, bây giờ tôi làm, và nay mai con cháu tôi làm, cầm chi điều chỉnh. Nhưng mà thân ơi, không phải vậy đâu. Kinh Thánh Chúa nói rõ, trong ngày cuối cùng, ma quỷ sẽ giận quản. Hai cái chữ giận quản này là cho chúng ta biết rằng hắn có thể làm bất cứ thứ gì. Từ yếu đến mạnh, từ tấn công đến gọi là hòa quẩn. Từ gửi những lá thư cho đến tối hậu thư cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Như trước đây, khi dân Israel bước vào đất hứa thì đã từng có như vậy. Khi dân Israel bước vào đất hứa, dân Canaan, dân Amorit, dân Jebusit, dân Hevit, vân vân và vân vân, tất cả đều đầu phục Israel một cách trọn vẹn. Không có một anh nào dám ngắt đầu lên mà dám nói một lời nào với dân Israel cả. Đánh đầu thang đó, vào thành nào thì đốt thành đó. Và cuối cùng thì cả dân Israel, hơn 1 triệu người, đã nhận được xứ Do Thái làm cơ nghiệp của mình. Ông Giô-sê là người chia mảnh đất Canaan ra làm 12 phần. Và từ ông Ruben cho đến cuối cùng là ông Manasseh, Ephraim, ai nấy đều bước vào sản nghiệp của mình. Nhưng quý vị thấy được bao lâu? Ông Giô-sê chết rồi một cái, qua đời các quan sát, rối loạn dây này. Ai nấy đều theo ý mình cho là phải. Hàng năm tới ngày lễ vượt qua, họ vẫn mang con chiên đến hội mật để dâng của lễ. Nhưng mà sau khi dâng của lễ rồi đi về thì họ qua nhà hàng xóm hỏi: chứ anh thờ cái gì hai vậy? Nó đó là ba anh, đây là ba anh đất thực tế. Bây giờ chúng tôi muốn sống chung với anh, để rồi cưới con gái anh, để rồi gả con gái chúng tôi. Được chứ? Chỉ một điều kiện thôi: phải thờ ba anh và ba anh ắt thật tê. Thì mọi cái điều mà chúng tôi, các anh muốn, chúng tôi sẽ đáp ứng. Mà trong khi đó thì sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, trước khi ông Môi-se qua đời, nó đi, nó lại, nó tới, nó lui. Đây là phước, đây là họa. Khi các ngươi vào xứ thánh rồi Mà nếu các ngươi nghe theo tiếng Đức Giê-hô-va, các ngươi làm đúng theo luật lệ của Ngài, thì các ngươi sẽ được phước. Các ngươi sẽ đứng đằng đầu, còn chúng nó đứng đằng đuôi. Vườn tược các ngươi sẽ trổ hoa, cây nho, cây vả các ngươi sẽ thành màu, chiên bò lừa của các ngươi sẽ sanh nở rất là nhiều, con trai con gái các ngươi không bao giờ chết, sanh ra bao nhiêu nuôi được bấy nhiêu. Nhưng nếu các ngươi không vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va, làm theo ý riêng của mình, thì các ngươi sẽ thay vì đứng đầu thì là đứng đuôi. Thay vì vườn nho vườn vả các ngươi ra trái thì bây giờ nó rụng lá, nó năng, nó không ra trái nữa. Thay vì chiên bò lạc đà các ngươi sẽ sanh sôi nảy nở thì bây giờ hắn không sanh nữa. Rồi những người thù nghịch mà bấy lâu nay các ngươi đánh và họ gọi là cống hiến, họ phục dịch các ngươi đó, thì bây giờ họ dấy lên mà làm chủ các ngươi. Và quả nhiên như vậy, đời ông Giô-suê cách co cái đời ông đời ông Mô-sê cách co cái đời ông Giô-suê, qua đời các quan sát thì bao nhiêu cái việc đó xảy ra. Và cứ như vậy cho đến cái vụ đời vua Ê-xê-chiên và vua Sa-ôn-nai anh kính vừa đọc đó, ông có một cái sự điều chỉnh lớn lao. Chúng ta trở lại với đoạn kinh thánh sử ký nhì đoạn 29. Ông Ê-xê-chiên 25 tuổi lên ngôi làm vua, người cai trị 29 năm tại Giê-ru-sa-lem. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va. Tháng giêng năm đầu người trị vì, thì người bắt đầu điều chỉnh. Quý vị có mở đoạn kinh thánh đó ra sẵn sàng chưa? Đó, quý vị thấy không? Tại sao ông Ê-xê-chiên làm như vậy? Lý do nào ông Ê-xê-chiên làm như vậy? Tại vì quý vị xem ở trong đoạn 28 câu 22, tức như là trước cái phân đoạn kinh thánh mà đạp buổi sáng nay, thì nó có một cái bối cảnh lịch sử, nó có một cái quá trình nó đen tối vô cùng. Ở trong câu 22 nói như thế này, của đoạn 28 á: trong cơn hoạn nạn, vua A-cha lại càng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Quý vị thấy kinh không? Đáng lẽ trong cơn hoạn nạn thì phải xác mình, trong cơn hoạn nạn thì phải quyết sinh. Tại sao ông cha mình được phước, đánh đầu tháng đó, qua biển đỏ khô, qua Giô-đanh, Giô-đanh không còn nước, đánh Giê-ri-cô, Giê-ri-cô toàn quan, mà bây giờ thì lại ra cái thân thế như thế này? Nhưng mà không cần hỏi, A-cha là ai? A-cha là cha của Ê-xê-chiên, một cái sự liên hệ gia đình rất là mật thiết. Nhưng mà không phải cha nào con nấy đâu. Chúng ta thường có cách ngôn đó là cha nào con nấy. Nhưng mà trong trường hợp này là cha con rất là khác nhau. Cha thì không biết kêu cầu Chúa, cha thì rước hình tượng vào ở trong nhà của mình để mà thờ, cha thì đóng cửa đền thờ lại, đuổi thầy tế lễ người Lê-vi ra ngoài, rước ba anh và thầy tế lễ ba anh vô trang. Và càng hoạn nạn thì càng làm như vậy, càng cùng đường túng thế thì là càng giận Thượng Đế, càng chối bỏ Thượng Đế, chứ không phải là ăn năn. Nhưng mà thấy cái việc của mình làm không có kết quả, không tốt, thì thờ phượng ông trời chi nữa. Bấy lâu nay tôi đi nhà thờ luống công, tôi cầu nguyện mà có ai nghe đâu, cho nên bây giờ tôi mới hoạn nạn đây nè, bây giờ tôi mới bị như thế này thế kia như này. Thôi thử, rước các thần khác vô thử. Và đó là cái việc làm của ông A-cha. Nhưng mà ông Ê-xê-chiên, ông 25 tuổi rồi, cho nên biết có một cái nhận xét. Lúc bây giờ ông 25 tuổi rồi, tuổi này là tuổi lập gia đình á, tuổi gọi là cái tuổi biết suy xét, biết chọn lựa. Cho nên ông Ê-xê-chia chờ cho vua cha của mình nằm xuống rồi, bây giờ hoàng tử lên thai. Đáng lẽ ông Ê-xê-chia sẽ đi lại con đường của A-cha đã đi, nhưng mà ông suy nghĩ rằng không được, thất bại rồi, Chúa bỏ rồi, dân Israel đã ra khỏi Ai Cập như thế nào, qua biển đỏ ra làm sao, chiến thắng thành Jericho như thế nào, bao nhiêu năm thành công rạng rỡ, ai nấy đều danh tiếng lên lừng lừng, nhưng mà tại sao bây giờ trong phút chốc nó ra như thế này? Ê-xê-chia ngồi suy nghĩ, và bây giờ Ê-xê-chia quay lại con đường của tổ phụ. Ê-xê-chia quay lại cái cách thờ phượng Chúa mà Môi-se và Giô-suê đã làm trước đây. Và chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ. Buổi sáng hôm nay tôi có một cái bố cục như thế này đây. Ít nhất là tôi có 4 điều. Quý vị có thể ghi ở trong cái bố cục để rồi theo dõi là sao. Thứ nhất, chúng ta cần điều chỉnh tâm lòng tôn cao Chúa. Đó là cái điều thứ nhất. Điều chỉnh tâm lòng tôn cao Chúa. Cái điều thứ hai, chúng ta cần phải điều chỉnh tấm lòng đầu phục Chúa. Hai cái khác nhau quý vị nghe. Tôn cao Chúa là khác, mà đầu phục Chúa là khác. Tôn cao có nghĩa là tôn thờ, cúi lại. Nhưng mà đầu phục đây là muốn nói về hành động, nói về áp dụng, nói về cái công việc hàng ngày. Chúng ta có thật sự đầu phục Chúa hay không? Cái điểm thứ ba mà tôi muốn nói điều chỉnh tấm lòng trong sạch. Điều thứ ba là tấm lòng trong sạch. Điều thứ tư là có một cái lương tâm tốt. Và điều cuối cùng đó là đức tin thật. Tôi sẽ nói ngắn ngắn thôi, chứ không thể nào mà nói hết 5 điều này. Mỗi điều 5 phút thì ít nhất cũng phải mất 25 phút. Cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu suy nghĩ cái cách mà chúng ta phải điều chỉnh. Điều chỉnh là gì? Điều chỉnh không phải là cái gì nó mới, nó đã có rồi, nhưng mà hắn không có thích hợp. Nhiều khi để lên nó không vừa. Cho nên chúng ta nhiều khi cần phải mài một chút, dũa một chút. Để làm chi? Để khi để vào với nhau thì nó ăn khớp. Không phải là cái gì mới cả. Chúng ta có thể biết và suy gẫm lại những cái gì mà chúng ta đương thiếu sót, sai quấy, thì chúng ta điều chỉnh. Điều chỉnh có nghĩa cũng là thay đổi, nhưng mà không phải là thay đổi mà khác thường, nhưng mà cũng cái đó thôi, cũng con người đó, cũng tấm lòng đó. Trước na, trước kia thì chúng ta sống như vậy, nhưng bây giờ chúng ta phải sống như thế này. Trước kia chúng ta làm như vậy, nhưng bây giờ chúng ta phải cậy ơn Chúa làm như thế này. Đó gọi là điều chỉnh, hay là adjust. Mà điều chỉnh như vậy thì để làm chi? Để được sống và còn lại, sinh tồn, không có mất. Chúng ta sẽ tiếp tục sống, sống đắc thắng, sống vẻ vang, sống vinh hiển cho đến ngày gặp Chúa. Đó là cái chủ đề mà buổi sáng hôm nay tôi muốn quý ông và anh chị em suy gẫm đến. Ông Ê-xê-chia làm việc này khi nào? Tháng giêng năm đầu. Không có để tới tháng 2, tháng 3, mà làm ngay từ tháng giêng. Mà cũng không phải là ông để lên cái kế hoạch 5 năm, rồi tới năm thứ 5 rồi mình mới điều chỉnh. Không, cái việc gì còn có thể để trễ được. Nhưng mà đối với Thượng Đế thì cần phải điều chỉnh liền, để Chúa thương xót, tha thứ và giúp chúng ta đi vào cái nề nếp, đi vào cái chu kỳ, để rồi chúng ta có kết quả. Cho nên cái thời điểm ở đây chúng ta thấy ông Ê-xê-chia bắt liền cái cơ hội đó. Hôm nay Chủ nhật 12 tháng Giêng vẫn còn ở trong tháng Giêng. Và tôi biết ở đây quý vị cũng đã bầu cử hội đồng thường niên rồi. Có một số người bây giờ bắt đầu bắt tay vào công việc Chúa trong cái nhiệm kỳ mới. Như vậy thì ngay bây giờ mình phải suy nghĩ về vấn đề mình cần phải điều chỉnh cái hội thánh mình như thế nào, điều chỉnh cái ban chấp hành chấp sự của mình như thế nào để cho hợp ý Chúa, để lòng dân. Dân đây là tất nhiên hội chúng á, có các ông, các bà, thanh niên, các em nhỏ. Ban chấp hành chấp sự phải nắm trong tay cái sự tồn vong của hội thánh, cái sự còn lại, nhưng mà còn lại như thế nào cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Chứ không phải còn cái nhà này. Cái nhà này không nghĩa lý gì hết quý vị ơi. Chúng ta có thể xây những cái nhà khác, chúng ta có thể thiên di đến những địa điểm khác. Cái cơ sở này, cái mảnh đất này vô nghĩa nếu không có một hội chúng, nếu không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở đây, thì cái cơ sở này không có ý nghĩa gì nữa hết. Cho nên cái điều điều chỉnh đây, tôi không có phải nói bây giờ quý vị phải sơn lại cái ngôi nhà này, phải làm cái hàng rào mới lại cho cái khu đất này, phải thêm một lần cắt cỏ nữa cho nó đẹp hơn. Cái đó làm được thì tốt, mà làm chưa được cũng không sao. Nhưng mà cái điều điều chỉnh đây là chúng ta có tôn cao Chúa thật sự qua tấm làm của chúng ta để làm công việc này cho Chúa không? Chúng ta đương làm công việc Chúa này là để tôn cao Chúa hay là tôn cao mình? Để cho người ta biết Chúa hay là người ta chỉ biết mình mà thôi? Ồ, tôi nam đi vô chấp sự, tôi làm cái này cái kia, mà bấy giờ bấy lâu nay không ai làm được. Rồi từ đó cái mình là kiêu ngạo, rồi từ đó mình cái tự nhiên Chúa mua mắt, chỉ có mình mà thôi. Không phải như vậy. Cái cách điều chỉnh của chúng ta không phải như vậy, mà cái điều chỉnh quan trọng nhất đó là tôn cao Chúa. Chúa phải được thể hiện ở trong hội chúng của chúng ta mỗi ngày Chủ nhật. Chúa phải được thể hiện trong gia đình của chúng ta mỗi khi gia đình lễ bái. Buổi tối hôm nay chúng ta có gia đình lễ bái không? Chúng ta sẽ đọc kinh thánh ở chỗ nào? Hay là nó ồ, gia đình lễ bái là một cái chi xa xỉ phẩm, gia đình lễ bái là một cái chi xa vời. Hỏi vì sao? Vợ thì 9 giờ mới về, chồng thì 11 giờ khuya mới về, con cái thì mắc coi tivi, làm sao có gia đình lễ bái được? Mà tôi nói rằng nếu không tôn cao Chúa thì không cải cách cái điều đó được. Chỉ có khi nào tôn cao Chúa trong đời sống của mình, lây lan đến gia đình của mình, thì lúc bấy giờ mình mới sắp xếp lại. Có nhiều người nói rằng tôi không làm ngày Chủ nhật là họ sẽ lay off tôi. Tôi nói tôi có đức tin lớn. Nếu tôi là người làm ở trong ngày Chủ nhật thì tôi sẽ nghỉ việc. Và tôi sẽ cầu nguyện, Chúa ơi, con muốn đi nhóm trong ngày Chủ nhật. Xin Chúa cho con một việc làm khác, ít tiền hơn, nhưng có thể đi nhóm trong ngày Chủ nhật. Thì tôi nghĩ rằng đây là lời cầu nguyện mà Chúa nghe, Chúa thích, thì Chúa sẽ tạo cơ hội. Có biết bao nhiêu người làm chứng với tôi nói, ông mục sư ơi, khi tôi nghe ông mục sư nói như vậy thì tôi bắt đầu cầu nguyện. Và lạ lùng thay, có một chỗ họ nhận tôi và họ nói rằng anh khỏi đi làm ngày Chủ nhật. Tại vì mình không xin, tại vì mình không cầu nguyện, hay là nói một cách khác, tại vì mình không tôn cao Chúa. Chúa chỉ là một người thấp lè tè ở trong đời sống của mình. Chúa chỉ là một nhân vật dư thừa ở trong cuộc đời của mình. Khi nào đau mới kêu Chúa, khi nào vợ chồng lộn xộn mới cầu nguyện. Còn khi bình yên vô sự thì xin mời Chúa vô cái gáp kia, Chúa ngồi chờ sẵn đó. Và khi nào con cần thì con sẽ kêu Chúa ra. Chúa đâu có phải là người canh nhà, Chúa đâu có phải là người giữ trẻ, Chúa đâu có phải là cái người lao công, mà Chúa là chủ, Chúa là vua, Chúa là đấng được tôn cao. Khi nào chúng ta có cái ý niệm đó thì chúng ta là đang điều chỉnh đó. Bây giờ quý vị tự xét lại, mình tin Chúa bao nhiêu năm, nhưng mà bây giờ cái vị trí Chúa ở đâu trong đời sống của mình? Chúa ở đâu? Có thật sự là Chúa đương làm vua trong đời sống mình không? Chúa đương làm chủ trong đời sống mình không? Hay là mấy cái bà chủ tìm neo đương làm chủ mình? Mấy cái ông manager nhiều khi ông muốn cho được việc, ông cho được bonus với là ông boss, ông nói ngày mai anh phải đến đây để làm overtime nghe. Nói dạ ngày mai ngày Chủ nhật. Không, nếu anh không đi là tôi la Úc. Cái này không phải là ông chủ đưa ra, mà chỉ là cái anh manager muốn cho có điểm với ông chủ đó thôi. Nhưng mà nếu chúng ta có đức tin, chúng ta mạnh mẽ cầu nguyện, Chúa ơi, con muốn đi nhóm ngày Chủ nhật quá, nhưng mà bây giờ con bị trở ngại, xin Chúa can thiệp, xin Chúa giúp đỡ. Và khi Chúa thấy mình cầu xin bằng lẽ thật thì Chúa sẽ giúp đỡ, không có gì khó. Cái điểm thứ hai mà tôi muốn nói với quý vị đó là thứ gì à? Cái gì quý vị có thể nhắc cho tôi, hồi nãy tôi có nói qua rồi. Thứ gì là cái gì? Đầu phục Chúa. Mãi lâu thiệt mình cũng có đầu phục Chúa nhưng mà không, nhưng mà cái chi mà mình thấy dễ mình mới đầu phục à. Hoặc là mình thích mình mới đầu phục. Còn những cái gì mà nó đụng tới túi tiền, đụng tới thì giờ, thì chúng ta nói Chúa ơi, con xin lỗi, con không thể đầu phục Chúa trong trường hợp này được. Nhưng mà Chúa thì không muốn thế. Đã muốn Chúa làm vua rồi thì bây giờ cũng phải để Chúa điều khiển, để Chúa tể trị ở trên cuộc đời của mình. Đầu phục Chúa có nghĩa là commit, submit, cúi đầu xuống. Mà Chúa ơi, con là con đòi của Chúa, xin sự ấy xảy đến cho con như lời Ngài truyền. Quý vị có biết câu nói này của ai không? Ồ đó, đó là đầu phục. Dầu cái chuyện này là cái chuyện mới, cái chuyện này là chuyện khó, nhưng mà thiên sứ nói đừng sợ. Khi thiên sứ ngự trên ngươi thì quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ giúp ngươi, và con thánh mà ngươi sinh ra sẽ gọi là con của Đức Chúa Trời. Ồ, chúng ta nhiều khi gò bó limit cái quyền năng của Chúa lại ở trong tay của mình mà mình không biết. Mục sư ông dẫn cho ngon vậy chứ còn tôi cũng phải suy nghĩ chứ. Bữa nay mà tôi bỏ đi nhóm Chủ nhật là tôi mất 200 đây nè. Nhà thờ có cho tôi được 200 không? Cho nên mình nghe lời cái người kia hơn là mình nghe lời Kinh Thánh. Quý vị thấy cái điểm đó không? Khi đồng phục Chúa không phải vậy. Khi đồng phục Chúa là ngay cả bây giờ mình phải lãnh một cái bản án gần như tử hình. Tôi thấy nhà tôi từ cái ngày mà bà bác sĩ tuyên bố nó còn 6 tháng nữa thì đáng lẽ bà buồn, bà thất vọng. Nhưng mà bà lại yên ủi tôi. Nói rằng, mình ơi, đây là con đường của mọi người phải đi qua. Không trước thì sao? Mỗi người cũng phải đi con đường đó. Đừng buồn, đừng lo. Nếu tôi đi trước, mình còn ở lại thì Chúa sẽ lo cho mình. Tôi cảm động. Tôi nghe những lời nhà tôi nói mạnh mẽ, làm khích lệ tôi. Thưa quý ông bà anh chị em, đầu phục ở chỗ đó. Dễ dãi mà đầu phục thiệt quá vậy. Được một cái việc tốt, đứng lên giữa hội thánh cảm ơn Chúa, hôm nay tôi có được phỏng vấn và người ta cho tôi một cái việc mỗi một giờ là 30 đồng, benefit đầy đủ, tôi tạ ơn Chúa. Dễ dàng quá phải không? Hồi nãy dân phần 10 dễ dàng quá. Nhưng mà làm được một năm, hai năm, tự nhiên cái lay off một cái, mất hết. Bây giờ có còn đồng phục nổi không? Đó mới là lúc mà Chúa muốn biết cái đời sống của chúng ta đương dành cho Chúa cái gì. Chúng ta phải trả giá. Ai muốn theo ta thì phải từ chối mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Đó là lời Chúa phán. Chúa không có nói rằng vô trong Chúa rồi cái thì Chúa bán cho cái mẫu tri thiên bằng vàng, cái đội để đi đây đi đó, hết hội thánh này qua hội thánh khác làm chứng về Chúa. Không. Cái có mẫu tri thiên chứ không phải không. Nhưng mà mẫu tri thiên là khi về thiên đàng. Khải quyền đoạn 2 câu 10 nó sao? Khá giữ trung tín cho đến chết. Rồi. Cái chữ rồi nó quan trọng lắm. Chứ không phải hiện nay đâu. Rồi. Ta sẽ ban cho ngươi mũ tri thiên. Quý vị thấy không? Cho nên đây là cái giai đoạn vác thập tự giá mà. Đây là cái giai đoạn đầu phục. Mà Chúa cũng là đấng thương xót. Ngài không bao giờ bắt quý vị vác một cái thập tự giá quá sức của mình đâu. Nhưng mà Chúa biết sức của chúng ta. Và Chúa sẽ giao cho chúng ta một cây thập tự giá vừa sức của chúng ta để chúng ta phục vụ Chúa. Thánh ca 229 nói như thế này: con nguyện theo ý cha, vâng phục luôn luôn. Cha là thợ gốm thiên, đất sét là con. Con nguyện theo ý cha, xin ngài nung đúc. Con chỉ biết yên lặng đợi chờ vâng phục. Đây là kinh nghiệm của một tác giả đã viết ra bản thánh ca này. Đây chính là tinh thần đầu phục. Mà đầu phục trong những cái lúc khó khăn như vậy thì mới thật sự là đứa con yêu quý của Chúa, đẹp lòng Chúa mọi đời. Bây giờ chúng ta xét lại thử. Bấy lâu nay cái mức độ đầu phục, cái nhiệt độ đầu phục Chúa ở trong chúng ta như thế nào? Chúng ta có sẵn sàng nhận một công tác trong năm mới này cho Chúa không? Nếu Chúa sai chúng ta vào trong ban chức đạo, chúng ta có sẵn sàng giơ tay lên nói rằng tôi sẽ đi. Nếu Chúa muốn chúng ta trở thành một người chủ gia đình bắt đầu với Chúa, nói là thưa Chúa, bấy lâu nay còn không có gia đình lễ bái gì hết. Tối thì vợ con ngủ nơi, con ngủ chỗ, con đi chơi chỗ. Nhưng mà bây giờ, năm mới 2014 này, con xin hứa với Chúa rằng con sẽ bắt đầu gia đình lễ bái. Đây là giờ thiêng liêng của gia đình. Đây là giờ đạo đức của gia đình. Đây là cái giờ mà để cho vợ chồng gần nhau, con cái noi được cái gương tin kính Chúa của cha mẹ. Tại sao cái giờ quý báu như vậy mà chúng ta lại coi thường? Một cái giờ nghiêm trang và phước hạnh như vậy nhưng chúng ta lại bỏ qua. Ôi gia đình của tôi, từ đời ông bà già, rồi đến khi chúng tôi lập gia đình, rồi đến khi sanh con cái, đứa thứ nhất thì tôi để trên chân bồng à, rồi hắn không biết hát, hắn không biết gì hết, nhưng mà tôi cứ lâu lâu là rung rung hắn để cho hắn khỏi ngủ gục. Đến khi hắn biết nói rồi thì tôi nói nè, bây giờ đọc kinh thánh theo ba nghe. Vì Đức Chúa Trời, hắn làm theo vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Hắn không đọc được, bởi vì yêu thương thế gian là tới bốn chữ, cho nên tôi phải điều chỉnh lại. Yêu thương, cái hắn nói yêu thương thế gian, nói thế gian. Từ đó tôi cứ hai chữ nói cho hắn thôi. Rồi đến khi nó lớn hơn một chút, tôi dạy hắn cầu nguyện. Và đến khi mà hắn biết cầu nguyện rồi thì gia đình lễ bái là hắn là một member cầu nguyện Ví dụ như tối nay nhà tôi cầu nguyện, tối mai tôi cầu nguyện là tôi mốc tới phiên hán cầu nguyện, không bỏ sót. Và cứ như vậy, đến ngày hôm nay tôi thấy có một số gia đình con cái chúng tôi đã giữ. Nhưng mà có lẽ còn một, hai gia đình con cái chúng tôi chưa giữ được. Tiếc quá. Tôi email rồi tôi gọi nó rằng bữa nay con có lập gia đình lễ bái không? Thì ăn nói con thì 9 giờ, vợ con về, còn con 11 giờ mới về, cho nên không lập gia đình lễ bái được. Quý vị biết tôi trả lời ra, nếu không tổ chức mỗi ngày được thì mỗi tuần một lần, tu chủ nhật. Chứ đừng có bỏ qua, đừng có bỏ hẳn. Mà ít nhất trong tháng mình cũng có được 4 cái giờ gia đình lễ bái, để con mình ăn học, vợ mình nó biết, và chính mình cũng là trở thành một cái thói quen. Đó, đó là cái điều mà quý vị bây giờ xét lại. Nếu mình thiếu sót điều gì, xin Chúa cho mình thực tập. Rồi bây giờ đến cái điều thứ ba, đầu phục Chúa. Rồi đến cái điều thứ ba đó là làm trong sạch. Cái này rất là quan trọng quý vị. Cái chữ trong sạch này nhiều khi mình không chú ý, nhưng mà mình đã làm cho nó đục đi. Thay vì trong thì nó đục, thay vì sạch thì nó nhớt. Và con cái trong gia đình nhiều khi nó im ra rồi đó, mà nó in hết vô trong đầu á. Quý vị có khi nào nghĩ rằng vợ với chồng cãi nhau mà mấy đứa con mình hăng in vô trong đầu không? Có. Sau khi cha mẹ hết cãi nhau rồi, cái hắn chạy là hắn nắm tay mẹ, hắn nói chết rau mà mẹ cãi với ba hoài đó. Rồi bữa khác cái thằng con trai cũng chạy là nói bây giờ mẹ, ba là ba nói với mẹ một câu đi. Đó, tự nhiên mấy đứa nhỏ bây giờ hắn trở thành mục sư, hắn trở thành chấp sự ở trong gia đình mà không biết, hắn nhắc. Ồ, quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta là cha mẹ, xin Chúa cho chúng ta có một đời sống thánh khiết, trong sạch, mẫu mực, để làm gương cho con cái chúng ta, và để chúng ta học đòi và làm điều đó. Sở dĩ bấy lâu nay gặp chi cũng làm, gặp lời nào cũng nói, nhiều khi có thể nói xin lỗi quý vị là chúng ta chửi nhau mà mình không biết nữa. Chửi vợ, chửi chồng mà chúng ta không nghĩ rằng chúng ta phạm tội. Không biết quý vị có khi nào dám làm như vậy không? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 đoạn 6 nói sao? Ai nói anh em mình là đồ điên thì người đó đáng bị lửa địa ngục hành phạt. Mới nói đồ điên không này, chứ chưa dám chửi. Mà nhưng mà tại vì mình không đọc kinh thánh thì mình không sợ. Mình có không bao giờ coi tới câu nói đâu có. Cho nên mình nói bà điên nè, bà khùng nè, bà không nghe lời tôi nè, bà là đồ chó chết nè. Nói xin lỗi nghe chưa. Chắc không ai dám nói như vậy. Nhưng mà tôi nói rằng nhiều khi mình giận rồi đó, mình hờn rồi đó, cái chi mình nói được là mình nói thôi. Không sợ phạm tội nữa, không sợ Chúa Phật nữa. Giữa vợ với chồng như vậy thì khắc nào những chi quý vị. Hai cái con mà người Mỹ thích nhất ở trong nhà đó là chó với mèo. Vợ chồng mà y như chó với mèo nữa. Nói xin lỗi, chúng ta không nên làm như vậy. Chúng ta không nên sống như vậy. Mà hãy nói rằng đây là giờ thời gian hạnh phúc nhất của chúng ta. Chúa đã kết duyên, Chúa đã kết đôi, Chúa đã lập vợ chồng. Có người sống 5 năm, có người sống 10 năm, có người sống 25 năm. Tại sao mình lại không biết tận hưởng những cái giờ phút thiêng liêng quý báu đó? Để cho đến khi mất rồi mới đứng lên khóc. Ôi em ra đi, chi mà vội vàng vậy, để anh ở lại một mình, gà trống nuôi con, thế này thế kia. Thay vì méo máu cái hồi đó, bây giờ phải ăn ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy làm thương xót. tha thứ nhau. Tại sao ở nước Mỹ mà người ta ly dị quá lớn, cái tỷ lệ ly dị quá lớn? Không phải họ không biết Kinh Thánh quý vị nghe. Nước Mỹ là nước có Kinh Thánh, có giờ thờ. Nhưng mà họ không tôn cao Chúa. Họ không đầu phục Chúa. Cho nên họ cũng không có tâm lòng trong sạch. Chúng ta phải đi từng bước như vậy. Khi có tấm lòng trong sạch rồi thì tiếp theo là cái gì nữa? Dạ, đó là một lương tâm tốt. Ở trong Kinh Thánh có cho chúng ta thấy có một số lương tâm. Thứ nhất là lương tâm yếu đuối. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 câu 12 nói rằng: khi nào mình phạm tội cùng anh em mình vậy như vậy, làm cho lương tâm yếu đuối của họ bị thương, thì là phạm tội cùng Đấng Christ. À, khi nào mình phạm tội với Chúa? Khi mình đụng đến một người đó mà trong cái người đó bây giờ cái lương tâm của họ đương bị yếu đuối mà mình không biết. Nhiều khi mình khuyên, nhiều khi mình nói thế này thế kia mà họ là có cái lương tâm yếu đuối, thì như vậy mình đương phạm tội với Chúa. Cho nên ban thăm viếng cẩn thận. Khi đến thăm một người nào, chúng ta phải biết cái việc sự việc nó xảy ra như thế nào để biết cách khuyên, biết cách nâng đỡ, không có đoán xét, không có phán một câu sanh dờn nói rằng anh là người có lỗi vân vân. Để Chúa làm điều đó. Còn chúng ta là chỉ là những người gọi là khích lệ. Chúng ta chỉ là những người biết nhu cầu của họ để mà nâng đỡ. Có một cái loại lương tâm nữa ở trong Timôthê nhất đoạn 4 câu 1 câu 2. Đó là lương tâm chai lì. Có lương tâm chứ không phải không. Nhưng mà lương tâm này sau một thời gian đụng chạm quá nhiều, đối diện quá nhiều, bây giờ hắn trở thành như vô tri rồi. Câu Kinh Thánh nói như thế này: và Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì. Khi mà lương tâm đã lì rồi thì mấy ông tà giáo dễ thu hút lắm. Mấy cái ông chống Chúa tự nhiên tới thích làm bạn với mấy người chai lì. Người chai lì thì cái lương tâm chai lì thì Đức Thánh Linh có làm chi, họ cũng như vô tri á. Đọc Kinh Thánh với họ nhiều, nhiều khi họ còn tức nữa. Mục sư tới thăm thì họ không mở cửa, bởi vì thế nào nữa, thấy ông mục sư tới thế nào ông cũng đụng tới mình, ông cũng khuyên mình, ông biểu mình đi nhà thờ. Cho nên mấy cái người mà lương tâm chai lì là tránh mục sư, tránh ban chấp hành chấp sự, không thích chơi với ai hết, mà cầm quyển Kinh Thánh theo tính dở ra để đọc là cần ghét nữa. Ông giỏi Kinh Thánh chừng nào mà bây giờ ông là muốn dọa tôi về Kinh Thánh nữa. Đó là cái cách nói của những người lương tâm chai lì. Xin Chúa cho chúng ta tránh hai cái loại lương tâm đó. Thứ nhất là lương tâm yếu đuối, thứ nhì là lương tâm chai lì. Nhưng mà chúng ta phải có cái lương tâm như thế nào? Hebrew đoạn 13 câu 18: hãy cầu nguyện cho chúng tôi vì chúng tôi biết mình chắc có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. Lương tâm tốt, đây là cái điều Chúa dựng nên trong Adam và bà Eva đó quý vị. Và sở dĩ ngày hôm nay mà có người tin Chúa được, có người còn giữ đạo cho đến ngày hôm nay là nhờ cái lương tâm tốt đó. Cái lương tâm tốt này cần phải được vuông trồng, tưới bón, để cho nó đừng khô, đừng chai. Bởi vì khô chai rồi thì không sử dụng gì được nữa. Cho nên quý vị đi nhà thờ, đọc Kinh Thánh, lập gia đình lễ bái, đó là cách nuôi dưỡng lương tâm của mình đã tốt rồi, bây giờ tiếp tục tốt nữa. Phải có cái lương tâm tốt để làm chi? Để hầu việc Chúa. Đây, khi chúng ta có lương tâm tốt thì công việc Chúa mới sinh tồn. mới tiếp tục được. Rồi, Timôthê nhất đoạn 18, đoạn 1 câu 18, 19 thì phải làm việc bằng cái lương tâm tốt đó. Hỡi Timôthê, con ta sự răn bỏ mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Và cái điều cuối cùng mà tôi muốn thưa với quý vị đây, đó là phải có cái đức tin thật. Ồ, ngược lại với đức tin thật là đức tin giả. Mà cái đức tin giả này thì chúng ta thấy rõ ràng ông Gia-cơ không có đề cập đến. Mà quỷ hắn cũng có đức tin. Hắn tin rằng có Đức Chúa Trời, rồi hắn cũng sợ Đức Chúa Trời nữa. Nhưng mà nên nhớ rằng hắn là ma quỷ. Hắn là ma quỷ thôi. Để chúng ta học cái đức tin của ma quỷ để mà sống á, thì ma quỷ mừng lắm. Hắn cũng có thể sai chúng ta, dùng chúng ta đi phá hội thánh, đi xung chỗ này, đột chỗ kia để gây chia rẽ, để gây mâu thuẫn, để làm cho hội thánh mất phước. Chúng ta nhớ khi Satan cám dỗ Chúa Giêsu thì hắn có dùng kinh thánh không? Hắn dùng kinh thánh chứ. Nếu ngươi là con của Đức Chúa Trời, thứ nhất là nó muốn gieo cái nghi ngờ Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay là con của bà Mary. Rồi thứ hai, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy quá đá này thành bánh đi, như có lời chép rằng Chúa sẽ làm phép lạ. Quá đá thành bánh. Rồi cái lần thứ hai thì hắn dẫn Chúa lên trên nắp điện thờ. Rồi hắn nói rằng, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, ai chăng ngươi vấp nhầm hòn đá chăng. Và lần thứ ba hắn cũng nói như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu phản ứng lại như thế nào? Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh, mà còn nhờ lời của Đức Chúa Trời nữa. Đừng có cám dỗ thầy. Rồi Chúa Giêsu cũng phán bảo cho nó nè, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, vân vân. Ma quỷ dùng kinh thánh, Chúa dùng kinh thánh, nhưng mà hai cách dùng kinh thánh khác nhau. Cái đức tin giả thì dùng kinh thánh để mà đánh đổ đức tin thật, còn cái đức tin thật đó là trung thành với kinh thánh, lập nền trên kinh thánh để giữ vững niềm tin. Bởi vậy cho nên chúng ta phải học kinh thánh mới biết được đâu là giả, đâu là thật. Và chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng cái đức tin giả của chúng ta có thể làm được cái việc chi cho Chúa ở đây cả. Không. Sự giả dối của chúng ta sẽ sau một thời gian nó sẽ bại lộ. Thưa quý ông bà anh chị em, bốn điều mà tôi muốn nói với quý vị buổi sáng nay để điều chỉnh đời sống của mình. Thứ nhất là phải tôn cao Chúa. Thứ hai là phải đầu phục Chúa. Thứ ba là phải có tấm lòng trong sạch. Thứ tư là phải có cái lương tâm tốt. Và cuối cùng chúng ta phải có một cái đức tin thật. Xin Chúa cho chúng ta mỗi người phải trang bị những điều này để góp một tay trong trận chiến tâm linh của năm 2014 này. Tôi nhớ lại cái câu chuyện, và cái câu chuyện này cũng để kết thúc cái bài giảng. Khi bà Esther được chọn làm hoàng hậu, bà rất là sung sướng, bởi vì có nhiều người tới để tuyển chọn, nhưng mà cuối cùng chỉ có bà Esther là vua Asheru yêu mến và chọn làm hoàng hậu mà thôi. Ở trong cung vua bà có đầy đủ mọi nhu cầu, có hàng trăm tỳ nữ để giúp đỡ, muốn gì được nấy, sung sướng lắm. Nhưng mà một ngày kia Mardochê cho một người vào báo tin, nói rằng dân Israel sắp bị tuyệt diệt,
Và ngươi đừng tưởng rằng ngươi sống ở trong cung điện như thế, làm hoàng hậu như thế thì sẽ được bình an vô sự chẳng. Cho nên ngươi hãy vì dân tộc, vì Thượng Đế mà phải đứng dậy để nói chuyện với vua Asiru về cái lệnh mà Haman đã ban ra cả 127 tỉnh. Đó là ngày 13 tháng 12 năm Adar đó, là bất cứ người Do Thái nào sống ở trên đất phải bị giết hết. Khi bà Esther được cái tin này thì bà thấy khó quá, bởi vì theo luật của vua Asiru, nếu không được Asiru mời vào mà ai đó lò mò ra đứng trước mặt của vua Asiru thì người đó phải bị sư tử. Chỉ có cái trường hợp khi nào mà vua đưa cái cây phủ việc ra cho người đó và người đó nắm cái đầu cây phủ việc thì người đó mới được kể là an toàn. Thì bà Esther bà nói là sao? Đây là một việc điều chỉnh vô cùng khó khăn, bởi vì lệnh của vua Asiru mà không mời ai mà dám đứng trước mặt ông vua thì sẽ bị tử hình. Do vậy, xin Mật Đô Chê hãy vì tôi kiêng ăn 3 ngày để mà cầu nguyện cho cái việc này. Tôi sẽ hy sinh cuộc đời của tôi để tôi làm cái việc trái luật là ra gặp vua Asiru. Ông Mật Đô Chê cho hết cả 127 tỉnh, ai là người Do Thái đều phải kiêng ăn cầu nguyện cho cái việc mà bà Esther gặp vua. Và quả nhiên khi bà đứng dậy đi thẳng vào sảnh đường, khi vua Esiru nhìn thấy bà Esther thì ông Esiru có một cái nét mặt hiền từ, vui vẻ đưa cây phủ việc ra và bà Esther nắm đầu cây phủ việc. Rồi ông còn nói thêm một câu nữa: ngươi muốn gì, dầu ngươi xin đến một phân nửa nước ta cũng cho. Ồ, bà chỉ nói có mấy đi lời ngắn thôi: nếu đẹp ý vua, ngày mai giờ phút này xin vua và Haman đến tại cung cấm của tôi để dự bữa tiệc do tôi khoản đãi. Rồi bà cáo từ ra về. Ông còn nói lại một lần nữa: được, ta và Haman sẽ đi, và nếu ngươi xin điều gì ta cũng sẽ cho, dầu phân nửa nước ta cũng sẽ cho. Và qua ngày mai, Asiru và Haman đã đến tại cung cấm để dự cái bữa tiệc đó. Và ngay trong bữa tiệc đó, bà Esther đã nói lên cái lệnh của Haman. Nói đây, có một người không phải là nghịch lại tôi mà nghịch lại cả dân tộc tôi, và đã ra một cái chiếu chỉ vào ngày 13 tháng Giêng, tháng âm lịch Nisan, 13 tháng Giêng. Và cái thông báo đó nói rằng ngày 13 tháng 12 tháng Ada thì không còn một người Juda nào trên đất còn sống. Thì ông vua nói: ai là người dám ra cái lệnh như vậy? Thì ba chỉ Haman đây. Haman, ông Haman sẵn quỳ xuống dưới chân của bà Esther và van xin bà Esther nói với vua để tha chết. Nhưng mà ông Asiru nói: đến giờ phút này mà hắn còn dám lăng nhục hoàng hậu. Mấy người đứng xung quanh bịt mắt ông lại liền, bịt mồm ông Haman lại liền và kéo ra khỏi. Và qua ngày sau thì kéo Haman lên cây trụ mà mật mà ông vua Asiru đã theo lời của Haman để dựng cho Mật Đô Chê. Thì bây giờ thay vì Mật Đô Chê treo lên trên đó thì Haman bây giờ lại bị treo lên đó. Ông bà Esther đã làm một việc rất là can đảm, rất là hy sinh, sẵn sàng liều chết để thay cái án tử hình cho dân Do Thái, để giúp cho dân Do Thái sinh tồn. Quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta ngày hôm nay xin Chúa cho chúng ta có ơn của Chúa vì công việc Chúa chung, vì danh cao cả của Chúa, vì sự sinh tồn của nhà Chúa. Chúng ta đừng coi mình là quý nữa, chúng ta sẵn sàng hy sinh mình để đề cao danh Chúa. Xin chúng ta hiệp ý để cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng nay chúng con nhắc lại một vài lịch sử của dân Israel. Họ đáng lẽ là không còn cho đến ngày hôm nay. Họ đã bị tuyệt diệt vì họ quá phận. Họ chấp nhận Chúa, họ làm theo ý riêng. Nhưng cảm ơn Chúa, sau bao nhiêu lần Chúa thương, Chúa sửa phạt, Chúa dùng cách này cách khác để nhắc nhở họ, họ đã ăn năn, họ đã sửa chữa, và họ vẫn còn duy trì cho đến ngày hôm nay có một nước Do Thái ở tại Trung Đông mà chúng con đang chứng kiến. Chúng con mong rằng Hội Thánh Chúa tại đây cũng sẽ được phục hồi một cách tốt đẹp trong những ngày tới, qua một số người biết hy sinh, biết điều chỉnh, biết sửa lại những cái gì không tốt đẹp trong quá khứ, để dâng cho Chúa những công trình, những năng lực, những điều Chúa muốn để xây dựng Hội Thánh của Chúa. Chúng con tin rằng Chúa sẽ tiếp trợ và Chúa sẽ phục hồi một cách nhanh chóng. Xin Chúa làm việc cả thể đó giữa Hội Thánh Chúa tại đây. Chúng con dâng Hội Thánh Chúa lên trong tay Chúa và thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn quý vị.